Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa trong Thi Thiên 90 là bài cầu nguyện của Môi-se, một đại lãnh tụ Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân. Ông đã mở đầu bài cầu nguyện bằng việc xác lập một mối quan hệ hàm chứa một chân lý rất thâm sâu về sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúng ta sẽ khai triển chân lý này qua lời cầu nguyện sâu sắc chân thành của lãnh tụ Môi-se trong phần suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con hướng lòng về Cha, hoàn toàn phó mình vào trong tình thương của Cha và vào trong ân sủng của con yêu dấu Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng con. Cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Linh Chí Thánh đang ngự trị trong chúng con, đưa tâm trí và cả tấm lòng chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cũng xin Chúa ngăn chặn và loại trừ những điều khiến chúng con bị phân tâm và bị chi phối trong mối tương giao thiêng liêng giữa chúng con với Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện, hòa lòng trong tiếng hát ngợi ca Chúa cùng với tâm trí sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng ca ngợi Chúa qua bài Ngài Cứu Tôi và Nơi Ẩn Nấp Trong Phong Ba.
Ngài cứu tôi
hầy thế công pháp,
nơi tôi lương thân trong lúc phong ba.
Nguyện tôi luôn luôn không xa không xa,
đời em lúc lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chôn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dần. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chôn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không đau dần.
Thật an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi nương thân trong đống phong ba.
Gần Giêsu tâm tôi luôn vui thoa,
nơi ân nấp lúc mưa quý gió mà. Giêsu vốn tăng đã giữa chôn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dần. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chôn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sờn.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng với lời cầu nguyện của lính tụ Môi-se trong Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi có núi non, đất và thế gian chưa được tạo dựng, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người thành tro bụi bởi lệnh truyền, hỡi con người hãy trở về cát bụi. Vì nghìn năm trước mắt Chúa chỉ như một ngày thoáng qua, như một canh đêm. Chúa làm đời người trôi đi như nước cuồn cuộn chảy trong giấc ngủ của sự chết. Mới sáng họ như cây cỏ xanh tươi, đến chiều bị cắt rồi tàn héo. Thật chúng tôi cạn kiệt tiêu hao vì cơn giận Chúa, kinh hoàng trong cơn thịnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội thầm kín chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Tháng ngày chúng tôi qua đi trong cơn giận của Chúa, cuộc đời chúng tôi kết thúc trong tiếng than. Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Dù vậy, đời người chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức mạnh cơn giận Chúa đáng kính sợ thể nào, cơn giận Ngài thể ấy. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm tháng ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chúa hằng hữu ôi, xin đổi lại, Ngài còn giận chúng tôi cho đến bao giờ, xin thương xót các tôi tớ Ngài. Ôi xin Chúa cho chúng tôi mỗi buổi sáng được thỏa dạ với lòng nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa cho chúng tôi vui mừng bằng số ngày Chúa đưa chúng tôi vào hoạn nạn và bằng những năm tai họa. Nguyện công việc Chúa được bày tỏ cho các tôi tớ Chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bao phủ chúng tôi. Cầu xin Chúa lập vững công việc tay chúng tôi. Vâng, xin lập vững công việc tay chúng tôi.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Thiên thành trên vai tôi trời sẽ không tàn, không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn.
Và bây giờ xin chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa. Trong tất cả các lãnh tụ của tuyển dân, không có người nào như Môi-se chứng kiến cái chết của nhiều con người thuộc nhiều thế hệ trong suốt 40 năm dài lang thang trong sa mạc. Ra khỏi Ai Cập, chỉ sau mấy tháng, họ đến biên cương đất hứa. Theo lệnh Đức Chúa Trời, Môi-se sai phái 12 thám tử, mỗi chi tộc Israel một người, vào do thám sứ để nắm tình hình dân bản địa, đất đai, cây trái và trở về báo cáo. Sau 40 ngày đoàn thám sát đất hứa trở về, cho biết đất đai, cây trái rất tốt, đúng là xứ đượm sữa và mật. Nhưng dân bản địa thì có giống người khổng lồ cao lớn. Điều này khiến cho 10 trong số 12 thám tử rủn trí ngã lòng bảo rằng, xứ chúng tôi thám sát là xứ nuốt dân mình, khiến cho cả hội chúng Israel sợ hãi, hoảng loạn, kêu khóc suốt đêm. Dù hai thám tử còn lại là Caleb và Joshua có ý kiến ngược lại, khích lệ tuyển dân tiến chiếm xứ vì có Chúa phù hộ, nhưng dân Israel không nghe, thậm chí đòi ném đá họ. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tuyên cáo án lệnh bảo rằng tất cả những người Israel không tôn kính Chúa, sợ hãi con người sẽ không được thấy đất hứa, mà tất cả sẽ lần lượt bỏ xác trong sa mạc. Hơn ai hết, lãnh tụ Môi-se thấy cái ngắn ngủi lao nhọc của đời người. Những con người từng chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ và những việc quyền năng Chúa thi thố, nhưng vẫn không tin Chúa mà còn thường xuyên phàn nàn oán trách Chúa, thậm chí nhiều phen nổi loạn. Trong những tình huống đó, Môi-se chỉ biết làm một điều là đến với Chúa, trình dâng tất cả lên cho Chúa. Có những lúc Đức Chúa Trời giận đến độ muốn tiêu diệt cả hội chúng phản loạn, thì lãnh tụ Môi-se lại phủ phục trước Chúa, van nài ơn thương xót, và lần nào Chúa cũng đáp lời ông, tha cho tuyển dân. Kinh nghiệm và tâm tình của Môi-se đã thể hiện qua nội dung một bài cầu nguyện nổi tiếng là Thi Thiên 90, với nội dung sâu sắc, xúc tích, tiết lộ nhiều chân lý quan trọng, làm nổi bật tương phản giữa Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng vĩnh hằng với đời người ngắn ngủi chóng qua và đầy lao nhọc. Mở đầu bài cầu nguyện, lãnh tụ Môi-se đã thốt lên một chân lý thâm sâu về Đức Chúa Trời bảo rằng, lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Suốt đời lưu lạc, Môi-se không bao giờ có một nơi ở ổn định. Chính vì thế, khao khát một nơi ở là một mong ước thâm sâu trong linh hồn Môi-se. Từ sơ sinh, ông đã bị để trong giương mây, trôi nổi bên mé sông Nin trong vùng lau sậy. Khi được công chúa Pharaoh vớt lên nhận làm con nuôi, ông được tạm thời giao về cho mẹ, nhưng rồi lại phải sớm lìa gia đình vào sống trong hoàng cung. Dù là nơi cao sang, nhưng đó không thực sự là nhà, là nơi linh hồn ông có thể an nghỉ. Đến khi trưởng thành, vì hành động theo lý tưởng giải phóng dân tộc, ông phải trốn chạy, buôn đào, sống suốt 40 năm trong sa mạc. Chứng kiến đời người qua đi như gió cát sa mạc trong kiếp sống phù du, Môi-se luôn luôn thấy Đức Chúa Trời hiện hữu và đồng hành với ông, với đoàn dân đông đảo. Suốt bao năm tháng miệt mài, qua bao nhiêu tình huống nguy nan, ông đã thốt lên, lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Môi-se muốn bảo Chúa là nơi ở trong nghĩa nào? Trong phân tích tận cùng, Chúa là nơi ở, trong nghĩa Ngài là đấng tạo hóa. Nếu Ngài không tạo dựng, chúng tôi không hiện hữu, cho nên một khi Ngài đã tạo dựng, chúng tôi không thể nào tách rời khỏi Ngài mà chỉ hiện hữu trong sự hiện hữu của Ngài. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh minh họa thô thiển sau đây. Đức Chúa Trời và sự hiện hữu của Ngài có thể ví như một tờ giấy trắng rất lớn, trong khi mỗi con người chúng ta là một dấu chấm trên trang giấy đó. không có trang giấy, dấu chấm không hiện hữu. Nói cách khác, dấu chấm kia không thể hiện hữu ngoài trang giấy. Môi-se bảo, Chúa là nơi ở của chúng tôi trong nghĩa đó. Con người không thể nào hiện hữu ngoài Chúa. Rồi ông nói tiếp, mô tả rõ hơn Đức Chúa Trời đã hiện hữu như thế nào. Trước khi có núi non, đất và thế gian chưa được tạo dựng, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Không những Đức Chúa Trời hiện hữu muôn đời, nhưng Ngài cũng cai trị đời đời với quyền cai trị toàn hảo và tuyệt đối. Những người tin kính Chúa được nương náu trong một Đức Chúa Trời như thế. Từ câu 3 đến câu 6, Môi-se nói đến cái mỏng manh và ngắn ngủi của đời người đặt trong quyền tể trị tối cao của Chúa. Chúa khiến loài người thành tro bụi bởi lệnh truyền, hỡi con người hãy trở về cát bụi, vì nghìn năm trước mắt Chúa chỉ như một ngày thoáng qua, như một canh đêm. Chúa làm đời người trôi đi như nước cuồn cuộn chảy trong giấc ngủ của sự chết. Mới sáng họ như cây cỏ xanh tươi, đến chiều bị cắt rồi tàn héo. Trong cõi vĩnh hằng, đời người thoáng qua như một canh đêm mà chính con người cũng không nhận ra. Môi-se nói đến đời người trôi nhanh như nước lũ, nhưng lại bí mật như một giấc ngủ mê man của sự chết. Trong câu chuyện trao đổi hàng ngày, những người cao niên thường hay nói đến cái ngắn ngủi của đời người. Mới hồi nào học xong ra trường, bây giờ đã đến tuổi hưu. Mới ngày nào thanh niên mái tóc còn xanh, bây giờ đã là một ông già tóc bạc da mồi. Đây là những thực sự hiển nhiên. Khi Môi-se dâng lên Chúa lời cầu nguyện này, có thể ông cũng hồi tưởng đến thời trai trẻ, khi còn là một hoàng thân trong cung điện Pharaoh. Bây giờ dù vẫn tráng kiện, nhưng chắc chắn Môi-se không thể nào có sức vóc của hoàng tử thời đó. Khi con người ý thức cái mỏng manh và ngắn ngủi của đời người, biết Đức Chúa Trời là nơi ở, nhưng cũng biết quyền tể trị tối cao của Ngài, thì hiển nhiên đáp ứng khôn ngoan nhất là tin cậy Chúa, giữ mình trong tay Chúa, nghĩa là sống trong giới hạn của giới răn Chúa. Trong câu 7 đến câu 12, ông nói đến cơn giận của Chúa vì tội lỗi loài người. Sống dưới cơn giận của Chúa, con người cạn kiệt, tiêu hao. Ý thức mình bị Chúa giận, con người sẽ tìm cách quay lại làm hòa với Chúa trước khi bị Ngài tiêu diệt. Thật, chúng tôi cạn kiệt, tiêu hao vì cơn giận Chúa, kinh hoàng trong cơn thịnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội thầm kín chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Tháng ngày chúng tôi qua đi trong cơn giận của Chúa, cuộc đời chúng tôi kết thúc trong tiếng than. Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Dù vậy đời người chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức mạnh cơn giận Chúa đáng kính sợ thế nào, cơn giận Ngài thể ấy. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm tháng ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đó là Thi Thiên 90 câu 7 đến câu 12. Lời khẩn nguyện, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm tháng ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan, cho thấy Môi-se chân quý ngày tháng Chúa ban. Người ta chỉ đếm những gì quý hiếm. Năm tháng của đời người quý giá đến độ, có nhiều người sẵn sàng lấy hết tiền trong ngân hàng, thậm chí bán nhà để có thể sống thêm vài tháng, vài năm với gia đình. Chính trong những hoàn cảnh đó, con người mới thấy giá trị của đời sống, một đời sống được Chúa ban không. Vậy mà nhiều người không muốn biết Chúa để tạ ơn Ngài. Ngày tháng trong cuộc đời chúng ta là món quà quý giá Chúa ban, nhưng đó cũng là món quà chúng ta không thể để dành, mà phải sử dụng ngay từng giờ từng phút một cách thật khôn ngoan. Người thiếu khôn ngoan là người không quản lý tốt thời gian trong đời. Người dại dột là người hoang phí tuổi trẻ trong những tháng năm lêu lổng, tiêu phí số vốn thời gian quý giá và giới hạn trong những việc vô ích, thậm chí tai hại. Ngày nay với máy điện toán, với cell phone, với iPad, tuổi trẻ đã phí phạm thời gian quý giá trong những việc vô ích và tai hại khi lạm dụng những phương tiện rất tốt này. Hơn bao giờ, lời cầu nguyện trên của lãnh tụ Môi-se là một lời cầu nguyện khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm tháng ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Phần cuối là lời lãnh tụ Môi-se xin Chúa thương xót, bớt giận và tha thứ, để ông và tuyển dân thêm một lần nữa kinh nghiệm lòng nhân từ Chúa, được vui mừng trong cuộc đời ngắn ngủi trên trần gian bù đắp lại những tháng ngày lao khổ. Ông không chỉ cầu nguyện cho đời mình, mà còn cầu xin cho hậu tự trong tương lai và lập vững những công trình đã làm trong đời. Vì không có gì buồn hơn là khi một người qua đi mà không để lại một công trình gì hữu ích. Chúa hằng hữu ôi, xin đổi lại, Ngài còn giận chúng tôi cho đến bao giờ? Xin thương xót các tôi tớ Ngài. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ với lòng nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa cho chúng tôi vui mừng bằng số ngày Chúa đưa chúng tôi vào hoạn nạn và bằng những năm tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bao phủ chúng tôi. Cầu xin Chúa lập vững công việc tay chúng tôi. Vâng, xin lập vững công việc tay chúng tôi. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ đầy lòng thương xót. Con cảm tạ Cha vì qua lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài là Môi-se, chúng con thấy được cái ngắn ngủi chóng qua của đời người và cảm nhận được những lao nhọc và đau khổ chúng con phải trải qua là vì tội lỗi. Nhưng chúng con cũng biết chắc rằng Chúa không chấp nhất nhưng sẵn lòng tha thứ. Khi chúng con ăn năn trở lại, Chúa sẽ nguôi giận, tha thứ cho chúng con, như Ngài đã nhiều lần tha thứ tuyển dân ngày xưa trong thời của Môi-se. Chúa sẽ phục hồi chúng con, ban cho chúng con sống khôn ngoan trong kỷ luật của lời Chúa để có thể tận dụng những tháng năm còn lại, xây dựng công trình cuộc đời Chúa ban cho chúng con, rồi chính Chúa sẽ giữ vững và bảo tồn. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con có thể sống tận hiến cho Chúa, trung thành với sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi của Ngài cho thế giới hư vong, cho đến ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.